Tôi dự định là hôm nay tôi sẽ chia sẻ một lần nữa một bài giảng về vai trò chấp sự. Nhưng mà hôm nay chúng ta ăn mừng một năm Chúa cho chúng ta được thờ phượng Chúa tại đây. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái cách mà Chúa sáng lập hội thánh của Chúa như thế nào. Ở trong Matthew đoạn 16 mà chúng ta vừa nghe qua đó. Rồi Chúa cho phép tôi sẽ chia sẻ về cái vai trò chấp sự sau này. Ở trong Matthew đoạn 16, chúng ta đọc từ câu số 13, thì nói như thế này, khi Chúa Giêsu công bố Ngài xây dựng hội thánh của Chúa như thế nào, thì trong câu 13 nói như thế này, khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Con người ở đây là nói về Chúa đó. Chúa là ai? Ở đây, khi tôi đọc ở đây, tôi có cái thắc mắc rất là lớn. Tại sao Chúa không có, khi mà ở các nơi khác, Chúa không có hỏi các môn đồ là Chúa là ai? Nhưng mà tới cái địa phận này, cái thành phố này thì Chúa mới bắt đầu hỏi một cái câu hỏi mà làm như khi Chúa tới cái địa phận này, Chúa nó làm trong lòng của Chúa phải hỏi cái câu hỏi này. Tại sao như vậy? Thì chúng ta thấy là cái thành Cesare Philip này là một cái thành rất là nổi tiếng lúc bây giờ. Nó là ở trên một cái núi cao nhất ở trong vùng, mà lớn, cái núi lớn nhất tên là núi Hermon, hiện giờ là nằm ở bên nước Syria đó. Cái núi này nó cao hơn 9.000 feet dựa trên, so sánh với nước biển đó. Và cái thành Cesare Philip này nó nằm ở trên cái núi đó. Và người trong tiếng Ả Rập á, họ có cho cái tên của cái núi này gọi là núi số 1. Không có núi nào bằng cái núi này cả. Cho nên tại nơi cái thành Cesare Philip này, Đức Chúa Giêsu công bố Ngài xây hội thánh của Ngài. Và cho mọi người biết rằng Chúa chính là số 1, là chân thành, là đấng duy nhất mà con người phải thờ lại. Bởi vì Ngài là Thượng Đế. Ở trong cái phần tại sao có cái tên gọi là Cesare Philip, chúng ta biết theo lịch sử, tôi hỏi tại sao có cái tên này, mà tại sao Chúa lại công bố Chúa xây dựng hội thánh Chúa ngay lúc mà Chúa đi vào cái thành này. Thì chúng ta biết Caesare là cái tên của Caesar. Caesar là hoàng đế lúc bấy giờ của La Mã đó, trùm cái vùng Trung Đông như vậy. Và khi mà ông Philip, vua Philip, ông lên ông làm vua đó, thì lúc bấy giờ thì Caesar đã chết rồi. Mà Caesar ổng tự xưng ổng là thượng đế. Cho nên vua Philip muốn làm vui lòng Caesar, cho nên ổng mới đặt cái tên ở cái thành này là Caesar. Nhưng mà thấy Caesar cũng không đủ, bởi vì ổng cũng là vua lúc bây giờ, cho nên ổng mới đặt cái thành này là Caesare Philip, có luôn cả tên của ổng ở trong đó nữa. Cho nên ở đây ông Philip ổng mới dựng một cái tượng rất là lớn, bề cao 100 feet, bề rộng tới 500 feet, cái tượng nói về để vinh danh Caesar ở nơi cái thành phố này. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến đây ngay chỗ cái địa phận mà người ta cung kính, người ta tôn thờ, không những thờ thần Caesar mà thôi, nhưng mà có nhiều thần khác người ta thờ nữa. Chúa Giêsu công bố Ngài xây hội thánh của Ngài. để chỉ cho mọi người đến một Thượng Đế chân thành, một Thượng Đế duy nhất mà họ phải thờ lại. Cho nên trong cái phần Kinh Thánh này thì Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, theo lời người ta nói ta là ai? Ta là ai? Thì các môn đồ trong câu số 14, các môn đồ thưa rằng người ta nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nghe như vậy và Chúa Giêsu thấy cũng được rồi, được rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng không phải là người ta nghe ta xưng ta là ai. Cái điều quan trọng là các người, những người ở trong hội thánh đó, những người biết ta đó, những người theo ta đó, những người mà từng nghe ta giảng, từng biết những cái chi tiết về cuộc đời của ta, các ngươi xưng ta là ai? Và đây cũng là cái câu hỏi mà cho mỗi một chúng ta, là những người mình gọi là con của Chúa. Mình đến mình thờ phượng Chúa, mình ở được trong cái thánh đường này một năm rồi. Chúa là ai? Chúa hỏi mỗi một cá nhân của chúng ta. Và Chúa hỏi Phi-rơ, còn các ngươi xưng ta là ai? Phi-rơ trong câu số 16, Simon Phi-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Ở đây, tôi không biết Chúa có ngạc nhiên hay là không, nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy được, Phi-rơ ổng không biết Chúa là ai, thưa quý ông bà anh chị. Ông trả lời cái câu hỏi này không phải là câu hỏi sai. Đây là câu hỏi đúng, nhưng mà ông không biết Chúa là ai. Bởi vì sao mình biết điều đó? Bởi vì trong câu số 17, Chúa Giêsu nói như thế này. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho người biết điều này. Ông không biết. Ông không biết Chúa là ai. Bèn là cha ta ở trên trời. Vậy ổng theo Chúa mấy năm rồi, nhưng mà ổng không thật sự biết Chúa là ai. Thịt và huyết không có tỏ cho ổng biết được Chúa là ai. Cho nên đây là cái câu hỏi mà chúng ta cần hỏi chính mình. Đây là câu hỏi then chốt, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta? Không phải là tôi không có hỏi là Chúa là ai, những cái dữ kiện quý vị biết về Chúa, người khác nói về Chúa, ồ Chúa như thế này, thế nọ, thế kia, hay là ngay cả Kinh Thánh nói Chúa là ai, cái này không phải là cái câu mà Chúa hỏi, thưa quý ông bà anh chị em. Cái câu mà Chúa muốn hỏi ở đây là gì? Chúa là ai trong đời sống, kinh nghiệm cá nhân của mỗi một chúng ta? Chúa là ai? Không phải lý trí tôi biết Chúa như thế nào, nhưng mà trong cái cá nhân, đời sống riêng tư của tôi biết Chúa là ai. Trong trọn năm qua, Chúa cho chúng ta thờ phượng trong cái nơi thánh đường này. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân như thế nào? Điều đó nó nói lên được là quý vị thật sự biết Chúa là ai. Không phải lý trí, nhưng mà trong cái cách sống mỗi ngày của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự biết Chúa là ai, cái đời sống của chúng ta nó có bày tỏ ra Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta hay không? Ở đây, Phi-rơ công bố rằng Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Cái chữ Christ có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong tiếng Hy Lạp là cái chữ Christo, có nghĩa là đấng được sức dầu. Ở trong tiếng Hebrew là chữ Messiah, nó cùng cái nghĩa như vậy. Nhưng mà nó trong tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp là Christo, tiếng Hebrew là Messiah. Cho nên cái chữ Christ ở đây nó có nghĩa là đấng được sức dầu. Lúc bây giờ, mỗi lần mà Chúa muốn đưa một người nào lên làm vua, Khi mà người đó, cái ngày mà người đó được được Chúa chọn làm vua đó, thì người thầy tế lễ đó, họ lấy dầu, dầu thánh, gọi là dầu thánh đó, họ đổ trên đầu của cái người đó, họ xức dầu thay vì đội cái vương miện để tôn người đó lên làm vua. Họ không làm điều đó, nhưng mà họ xức dầu thánh của Chúa trên người đó. Cho nên cái chữ Christo, đấng Christ ở đây là đấng chịu sức dầu, hay là nói cách khác hơn, Ngài là vua. Chúa là vua. Cho nên khi chúng ta xưng rằng Chúa Giê-xu là vua của cuộc đời của con, có nghĩa là sao? What does it mean when you say Jesus is the king, Christ is the king of my life? Chúa là chủ, là vua của cuộc đời của con. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nói rằng Chúa Jesus Christ là vua của cuộc đời của con, có nghĩa là con thuộc về Chúa. Đời sống của con theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Con vâng lời Chúa. Con sống theo cái sự hướng dẫn của Ngài, dạy dỗ của Ngài. Con không có sống theo cái ý của con không có sống theo cái sự dạy dỗ của cha mẹ con, không có sống theo cái ý của vợ, của chồng con. Nếu ý vợ, chồng, cha mẹ mà nó hợp với Chúa, con sẵn sàng làm. Nhưng mà nếu nó không hợp với Chúa, con chỉ vâng theo ý Chúa mà thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có sống như vậy không? Chúng ta nói rằng Chúa là đấng Christ, mà chúng ta có sống như vậy không? Khi nào mình nói rằng Chúa là đấng Christ trong cuộc đời của mình, có nghĩa là Chúa là vua trong cuộc đời của mình, có nghĩa là Chúa là lẽ sống của chúng ta. Chúa là sự sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta sống, tức là Chúa. Cái cách cư xử của tôi, nó bày tỏ rằng Chúa đang sống. Cái cách nói năng của tôi, cái mối quan hệ của tôi với vợ chồng, với cha mẹ, với con cái, nó bày tỏ rằng tôi sống một đời sống mà Chúa muốn tôi sống. Còn nếu chúng ta sống mà ngược lại những gì Chúa dạy, thưa quý ông bà chị em, Chúa không phải là đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta. Dạo chúng ta có nói đi, chúng ta có đi nhà thờ suốt cả cuộc đời chúng ta đi nữa, nói xin lỗi, Chúa không phải là vua trong cuộc đời của chúng ta. Như lời của Phaolô ở trong Philip đoạn 1 câu số 12, ông tuyên bố như thế nào? Đối với tôi, sống tức là Chúa. Sống tức là Chúa, và chết là ích lợi. For me, to live is Christ, to die is gain. Phần lớn, ai cũng thích cái phần thứ hai của cái câu này, phải không? Chết là ích lợi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không có cái phần trước, mình sống là Chúa đó, thì mình không có thể có được cái phần phía sau. Chết là ích lợi. Nhiều người thích cái câu chết là ích lợi lắm. Ồ, họ tưởng tượng đến cái sự vui mừng, những cái điều quý báu mà Chúa dành cho họ trong thiên đàng. Họ thích cái chỗ này lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào có một đời sống chết là ích lợi nếu chúng ta không sống, cuộc đời của chúng ta không phải là sống là Chúa. Cho nên đây là cái trọng tâm của đời sống của mỗi một chúng ta. Đây là cái điểm then chốt trong cuộc đời của chúng ta. Sống là Chúa. Cái chỗ mà chết là ích lợi, đây là một cái câu rất là kỳ diệu mà tôi sẽ chia sẻ sau này. Nhưng mà hôm nay chúng ta cùng học hỏi sống tức là Chúa có nghĩa là sao? What does it mean to live is Christ? Quý ông bà anh chị em nghĩ như thế nào? Sống tức là Chúa nghĩa là sao? For me to live is Christ. Chúng ta biết Thánh Phaolô ở trong cái phần Kinh Thánh này, ông cho chúng ta thấy được rằng tất cả những gì ông có, cả cuộc đời của ông, tất cả whatever, everything he is, Phaolô muốn sống một đời sống dành Chúa được vinh hiển. Đó là sống là Chúa đó, thưa quý bà. Phaolô ông làm gì đi nữa, cái mục đích của ông làm thế nào để dành Chúa được nhiều người biết đến. Ông muốn sống một đời sống mỗi ngày ông kinh nghiệm Chúa, ông biết Chúa nhiều hơn. Và ông làm thế nào để hội thánh của Chúa được truyền bá khắp nơi. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái mục đích chính của Phaolô. Sống tức là Chúa, có nghĩa là làm thế nào để mình sống một đời sống mà dành Chúa được vinh hiển. Sống tức là Chúa, sống là Chúa nghĩa là ở trong này chúng ta thấy đời sống của Phaolô, ổng chứng đạo. Ổng làm thế nào để ổng giới thiệu Chúa cho mọi người. Từ cái ngày mà ổng chúng ta thấy khi mà ổng đã tin nhận Chúa, trước đây ổng là một người rất là sốt sắng chống lại Chúa, gọi là chống 110%, bắt được những người nào tin Chúa là tìm cách bỏ tù và có thể giết đi. Nhưng mà khi ổng đã gặp Chúa rồi, cuộc đời ổng biến đổi rồi, thì ổng đi đến đâu ổng tìm cách ổng giới thiệu Chúa nơi đó. Tới gặp vua là ổng giới thiệu Chúa cho vua. Tới ngay cả ổng bị bắt bỏ tù vì danh Chúa, thì trong tù ổng cũng giới thiệu Chúa cho người khác. Bất cứ nam nữ, ngay cả những người lính, những người Do Thái, những người ngoại bang, những người tri thức, những người triết học, ổng luôn luôn giới thiệu Chúa cho người khác. Đó là sống là Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Chứng đạo, mình đem tin lành của Chúa giới thiệu cho người khác. Sống là Chúa, to live is Christ, có nghĩa là làm thế nào để mỗi ngày mình trở nên giống Chúa nhiều hơn. Những gì Chúa dạy bảo mình muốn tập tành sống giống như vậy. Chúng ta thấy đến nỗi mà khi Phaolô theo Chúa, ổng có một cái đời sống, những gì Chúa muốn ổng sống y chang như vậy. Đến nỗi mà trong Corinto nhất đoạn 11 câu 1, ổng nói như thế này: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Wow, mỗi ngày ổng muốn sống như thế nào mà cái đời sống của ổng, cái cách cư xử của ổng đối với những người trong gia đình, những người xung quanh, nó giống Chúa. Và đó là sống tức là Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Rồi sống tức là Chúa có nghĩa là sao? Là ổng ao ước, ổng mong mỏi như thế nào để ổng biết Chúa nhiều hơn. Quý ông bà anh chị em có cái tinh thần đó không? Mỗi ngày mình muốn biết Chúa nhiều hơn. Không phải chỉ Chủ nhật mình đến nhà thờ để mình nghe giảng là mình biết vậy là đủ rồi. Không phải. Mỗi ngày ao ước muốn được biết Chúa nhiều hơn. Phaolô ông nói trong Philip đoạn 3 câu số 10 cho tới câu số 11: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Biết Chúa, hay là mình nghĩ là ô, tôi biết Chúa như vậy là đủ rồi, tôi không cần biết Chúa gì nữa cả. Đây là cái điểm quan trọng kế tiếp. Sống tức là Chúa nghĩa là mình sẵn sàng bỏ tất cả những điều mà nó ngăn chặn mình, làm cho mình không thể nào sống một đời sống Chúa muốn sống mình. Chúa muốn mình sống. Mình sẵn sàng bỏ tất cả những điều gì mà nó làm cho mình không thể nào sống một đời sống Chúa muốn mình sống. Cảm ơn Chúa, ông Hoàng hồi nãy chia sẻ về đời sống của ông trước khi theo Chúa. Ông ở Việt Nam, mỗi ngày uống mấy chai bia. Có những ngày uống mười mấy chai bia. Nhưng mà khi qua đây, ông gặp được Chúa, ông có một cái kinh nghiệm sống với Chúa. Ông không cần những điều đó. Trước đây ông hút thuốc. Bây giờ không cần đếm xỉa tới nó nữa. Bài bạc có. Đến nỗi vừa rồi ông có người bạn rủ đi tới casino rồi cho tiền để chơi đánh chơi giật máy hay là chơi đánh bài gì đó. Ông không có đếm xỉa tới những cái đó nữa. Tạ ơn Chúa. Sống tức là Chúa có nghĩa là mình sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì mà nó ngăn cản mình, làm cho mình không thể nào sống theo những gì Chúa muốn mình sống. Phaolô nói ở trong Philip đoạn 3 câu 8, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ tất cả những điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Tạ ơn Chúa, bỏ. Nếu những điều đó nó không đem tôi gần tới Chúa nhiều hơn, tôi sẵn sàng bỏ. Có thể người đời họ nói đó là những cái lợi, và ngay cả bản thân tôi thấy đó là những cái lợi nữa. Nó làm cho tôi vui, nó làm cho tôi thích. Nhưng mà nếu những điều đó nó ngăn cản tôi, không cho tôi được sống như Chúa muốn tôi sống, tôi sẵn sàng bỏ. Và cái điểm cuối cùng, vô cùng quan trọng. Sống tức là Chúa. Sống là Chúa có nghĩa là cái trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta. Cái mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Cái đam mê trong cuộc đời của chúng ta. Không có gì khác hơn. Chính là Chúa. Chính là Chúa. Mình sống như thế nào? Cái trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, từ sự suy nghĩ, tấm lòng của chúng ta, ngay cả thân thể này, tâm hồn này, chúng ta muốn sống như thế nào để dành Chúa được vinh hiển. Dành Chúa được vinh hiển. Cảm ơn Chúa trong lớp trường Chủ nhật của các em, cho các em học cái câu gốc mà tôi là cái kim châm ở trong cuộc đời của tôi. Corinto nhất đoạn 10 câu 31. Quý vị còn nhớ câu kinh thánh này không? Mình có học qua rồi. Hễ làm vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Ăn uống hay là bất cứ điều gì khác, hãy làm Chúa được vinh hiển. Cái cách xử sự giữa tôi với vợ tôi, giữa tôi với chồng tôi, Chúa có được vinh hiển không? Nếu mà đem ra trước mặt hội thánh để trình bày cái cách mà tôi sống với vợ tôi, với chồng tôi, Chúa có được vinh hiển không? Cái cách tôi cư xử với cha mẹ, cách tôi cư xử với con cái, Chúa có được vinh hiển không? Hay là như bài học buổi tối hôm qua, chúng ta học trong gia đình hy vọng, quá ích kỷ. Mình chỉ lo cho mình. Mình đối xử với nhau nhưng mà đối xử với tinh thần rất là ích kỷ. Mình chỉ dành cái quyền lợi cho mình, không nghĩ tới cái quyền lợi của người khác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống thế nào, ăn gì, uống gì, ngay cả mình ăn bữa ăn trưa sắp sửa mình ăn thông công với nhau thì nữa. Mình uống ly nước, mình ăn một miếng thức ăn. Mình muốn danh Chúa được vinh hiển trong điều đó. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta. Để không những chúng ta hỏi cái mối quan hệ của tôi đối với những người chung quanh, Chúa có được vinh hiển hay không? Nhưng mà cái câu hỏi mình luôn luôn hỏi là, lại Chúa, con đối xử với Chúa, cái cách con đối xử với Chúa, Chúa có được vinh hiển hay không? Năm qua, Hội Thánh Chúa có mặt ở đây. Chúa cho chúng ta có được cái sự thờ phượng Chúa ở đây. Nhưng mà qua đời sống của con, Chúa có được vinh hiển hay là không? Trong năm qua. Cái cách con đối xử với Chúa đó, Chúa có được vinh hiển hay không? Mỗi tuần đó, mỗi Chủ nhật đến đó, con có ra mắt Chúa để Chúa được vinh hiển, hay là Chủ nhật đến con ở đâu? Không thấy mặt trong sự thờ phượng Chúa của con. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta sống một đời sống mà Chúa vinh hiển, Chúa được vinh hiển, sống là Chúa đó, thì Chúa nói rằng chết là ích lợi. Ở cái chỗ này rất là kỳ diệu, nói về cái sự chết của người, sống là Chúa được ích lợi rất là tuyệt vời. Chúng ta không có thời gian để bàn tới đây, tôi sẽ chia sẻ lần khác. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nói cho cùng, tôi thì mỗi lần mà đi đám tang đó, tôi hay đến mấy cái nghĩa trang, tôi nhìn mấy cái bia trước mấy cái mã, mấy cái mộ, tôi đọc. Và mỗi lần tôi đọc, nhất là những cái bia mà để mấy những người họ chết cỡ chừng 50-60 năm rồi mà vẫn còn đó. Tôi thử tưởng tượng, nếu tôi là người đó, quý vị thử tưởng tượng đi, nếu quý vị là người đó chết 50-60 năm rồi, thì có thể nói không ai còn nhớ đến mình nữa cả. Không ai còn biết đến mình nữa cả. Bởi vì sao? Họ cũng chết hết rồi. Họ cũng không care là mình danh tiếng cỡ nào, giàu cỡ nào, đi chiếc xe cỡ nào, có cái nhà sang trọng cỡ nào, có công ăn việc làm ngon lành cỡ nào. Họ không có care về cái chuyện đó. Thưa quý ông bà anh chị em, không sớm thì muộn, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ rời khỏi đời này. Có thể mình suy nghĩ, mình thấy khủng khiếp quá. 50 năm nữa, 60 năm nữa, chẳng ai còn nhớ đến tôi, chẳng ai còn biết đến tôi. Và họ cũng đã chết hết rồi. Nghe có vẻ khủng khiếp, hãi hùng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em sống là Chúa, sống tức là Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em tuyệt vời vô cùng. Bởi vì Chúa nói rằng, đối với tôi, sống tức là Chúa và chết là ích lợi. Ích lợi. Người mà sống là Chúa đó, thì 100 năm nữa, 1000 năm nữa, 1 tỷ năm nữa là những năm ích lợi, ích lợi. Hay là nói cách khác, giống như Shakespeare, một nhà văn hào nổi tiếng trên thế giới, ông nói sao? To be or not to be, that's the question. Cả cuộc đời của ông rất là nổi tiếng. Nhưng mà ông nói như thế nào? Đối với tôi, sống hay chết, đó là câu hỏi. Hay là nói cách khác hơn. Đối với Shakespeare, sống hay là chết, ông là người thất bại. Ông không có biết được cái câu trả lời. Nhưng mà đối với Paulo, ông nói sống hay là chết, ổng là người thành công. To be or not to be, I am the winner. Bởi vì tôi sống là Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta thật sự ăn mừng cách đẹp lòng Chúa, một năm mà Chúa cho phép chúng ta được thờ phượng Chúa tại đây. Và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu trên hội thánh của chúng ta trong năm mới này. Nếu mỗi một chúng ta sống là Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa, xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.